Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ vâng, thưa chị Mai Hoa, thì trước tiên chị có thể cho biết là những vấn đề mà thư chung cáo buộc là gì ạ?
Cảm ơn Thanh Ngôn. Lá thư chung cáo buộc tên tiếng Anh của nó là John Allegation Letters. Nó dài lắm, nó đến 27 trang, bao phủ rất là nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào vụ nổi dậy vào năm ngoái của những người thượng ở Đắk Lắk, và chắc là quý vị khán thính giả cũng còn nhớ, thì dẫn đến cái việc mà 9 người bị chết, và sau đó thì một loạt những cái vụ bắt bớ rất là đông người. Và nổi cộm là cái vụ việc mà một cái tòa án di động xử 100 người thượng một lúc ở trên Đắk Lắk. Thì cái lá thư chung khiếu nại được gửi bởi các thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tới Chính phủ Việt Nam. Thư gửi từ ngày 14 tháng 6, nhưng mà mãi đến khoảng chừng hồi giữa tháng 8 này thì mới được công khai. Trong đó đề cập đến những thông tin tập trung vào cái vụ nổi dậy ở Đắk Lắk. Lá thư nó nhắc lại vào ngày 11 tháng 6 năm 2023, hai đồn công an tại Đắk Lắk Tây Nguyên bị tấn công, dẫn đến cái chết của 9 người, bao gồm 4 cảnh sát và 4 dân thường, cùng nhiều người khác bị thương. Sau đó thì Chính phủ Việt Nam đã tổ chức một chiến dịch an ninh quy mô lớn, dẫn đến việc bắt giữ nhiều nghi phạm. Thậm chí các cư dân địa phương, những người thường không phải trong lực lượng chức năng, cũng được kêu gọi hỗ trợ cơ quan chức năng vây bắt bất cứ người nào mà có khả năng nghi ngờ, dẫn đến tình trạng một số người bị bắt và đánh đập. Cái điều này thì chắc là nhiều người vẫn còn nhớ, là lúc đó có rất là nhiều những cái hình ảnh được chia sẻ trên các mạng xã hội, thì thấy là những cái người dân ở vùng Đắk Lắk đã cầm bất cứ cái công cụ gì họ có để vây bắt những ai mà nhìn bên ngoài là giống người thượng. Đó là vấn đề. Vấn đề thứ hai là cái việc xét xử và các án phạt sau khi bắt giữ này, thì là phiên tòa hình sự kết án trên 100 cá nhân về cái tội khủng bố tại tỉnh Đắk Lắk, Tây Nguyên, Việt Nam vào ngày 20 tháng 1 năm 2024, tức là sau 6 tháng thì là phiên tòa xét xử. Thì cái bản án này dẫn tới 10 người bị kết án chung thân, 43 người bị phạt từ 6 đến 20 năm tù, 45 người nhận án từ 3 năm rưỡi đến 11 năm tù, và một số bị cáo khác nhận các án phạt khác nhau. Thì hầu hết các bị cáo là người thượng, mà trong cái John Allegation Letter này họ gọi là Montanus. Montanus là một cái từ mà có từ thời Pháp thuộc, dịch cho tiếng Việt là người thượng. Và một số là người kinh, thì chính quyền cho rằng những cái bị cáo này bị kích động và chỉ huy từ các tổ chức dân tộc đang sống tại Mỹ, kích động họ lật đổ chính quyền. Thì đó là một vấn đề mà từng thư chung này họ nói. Sau đó thì thư chung này họ cũng đề cập tới cái vấn đề đối với báo chí và truyền thông trong việc đưa tin vào cáo buộc rằng là chính quyền Việt Nam đã hạn chế báo chí truyền thông trong việc đưa tin về sự kiện này và vụ xét xử này. Một cái vấn đề mà họ cáo buộc nữa đó là đưa tổ chức người thượng Montanus Center for Justice, gọi tắt là Hội Người Thượng Việt Công Lý, liệt vào danh sách tổ chức khủng bố và cái sự can thiệp vào tình trạng người tị nạn. Thư chung này nói rằng là Chính phủ Việt Nam đã thực hiện các bước để yêu cầu hồi hương người tị nạn và người thượng Việt Nam từ Thái Lan, bao gồm trường hợp của ông Ikin Badap, là người đồng sáng lập cái tổ chức Hội Người Thượng Vì Công Lý. Những người này được công nhận tị nạn bởi Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, và họ lo ngại nếu mà họ bị hồi hương thì họ sẽ bị ngược đãi, bị tra tấn, thậm chí họ sẽ bị có thể dẫn tới cái chết. Vào tháng 3 năm 2024 thì Phái đoàn Việt Nam cùng với cảnh sát Thái Lan đã làm áp lực cho những người tị nạn, người thượng này quay về Việt Nam. Rồi lá thư chung này cũng đề cập tới cái việc mà vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo, nêu ra những cái bối cảnh người thượng ở Tây Nguyên, việc những cái hạn chế đối với các tôn giáo của những người dân tộc thượng ở Tây Nguyên này, và việc vụ giết hại ông Ibun Bia tại xã Ia Thu lúc ông đang bị quản chế giam cầm của chính quyền, tức là ở tỉnh Đắk Lắk vào ngày 8 tháng 3 năm 2024. Và việc theo dõi đàn áp người thượng gia tăng, bao gồm kiểm soát tôn giáo, cấm các nhóm tôn giáo mà chưa được chính quyền công nhận không được hội họp, không được thực hiện cái tôn giáo của mình, buộc họ hoặc là làm mọi cách để bắt họ cải đạo đó đi sang một cái đạo khác được chính quyền Việt Nam công nhận. Và sau cùng, cái thư chung này nêu lên những cái phản ứng của quốc tế, thì đó là nội dung của thư chung này.
Thưa chị Mai Hoa, thì cái vấn đề mà nổi dậy dẫn đến chết người, ở đây là 9 người, thì không chỉ là ở riêng Việt Nam mà ở đâu thì cũng không được luật pháp chấp nhận. Như vậy thì Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã cáo buộc chính phủ Việt Nam trong vấn đề gì và dựa trên nền tảng nào ạ?
Bởi vì cái thư chung GALVMM tháng 4 2024 này á, họ tập trung vào cái việc, họ không nói về cái việc nổi dậy, mà họ tập trung vào cái việc bắt giữ, và họ tập trung vào cái phiên tòa. Mà họ dựa trên cái nền tảng nào? Họ dựa trên cái nền tảng trên những cái quy ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết với quốc tế. Họ nhấn mạnh đến tính nghiêm trọng liên quan đến quyền con người và kêu gọi các bên liên quan, bao gồm chính phủ Việt Nam, xem xét và giải quyết vấn đề một cách công bằng và minh bạch. Cụ thể, thư chung này chỉ rõ ra rằng cái phiên tòa di động ở Việt Nam xét xử những người thượng và những lo ngại về việc xét xử công bằng qua 6 điểm. Cái thư chung này vạch ra, thứ nhất là cái phiên tòa thiếu tiêu chuẩn xét xử công bằng. Vì sao gọi là thiếu? Họ đưa ra, thứ nhất, phiên tòa di động xét xử 100 bị cáo không đáp ứng tiêu chuẩn xét xử công bằng theo luật quốc tế, bao gồm các điều 10 của Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế và điều 14 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị và điều 20 của ASEAN Human Rights. Thì đó là những cái tiêu chuẩn mà họ nêu ra. Rồi thứ hai nữa là phiên tòa di động không đảm bảo sự bình đẳng trước pháp luật và thiếu cơ sở pháp lý hợp lệ, dẫn đến sự tùy tiện trong hoạt động, bởi vì những cái người bị đưa ra xét xử trong một thời gian ngắn thì không bảo đảm cái tính minh bạch và công bằng, và họ không có được tiếp xúc với luật sư để bảo vệ cho họ. Điểm thứ hai là ảnh hưởng tiêu cực đến bị cáo và gia đình, bởi vì phiên tòa được tổ chức công khai với mục đích mở ngoặc giáo dục, như chính quyền Việt Nam nói, công chúng về cái việc nổi dậy này có thể dẫn đến việc làm nhục, xấu hổ và gây tổn thương tinh thần cho bị cáo và gia đình họ. Như vậy có nghĩa là vi phạm cái quyền con người. Thứ hai nữa, việc xét xử công khai có thể khiến bị cáo bị kỳ thị và gây khó khăn trong việc tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù. Đó là điều mà thư chung này nêu ra. Thứ ba nữa là cái phiên tòa xét xử di động mà 100 người như vậy là thiếu độc lập của tòa án, bởi vì tòa án di động có thể bị ảnh hưởng chính trị do sự can thiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam và áp lực chính trị, đặc biệt là trong các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia. Và quá trình xét xử nhanh chóng cho 100 bị cáo có thể cho thấy sự can thiệp chính trị trong việc bản án công bằng. Và thứ tư là xâm phạm quyền suy đoán vô tội, bởi vì các quan chức chính phủ Việt Nam đã đưa ra các bình luận công khai trước phiên tòa khẳng định sự có tội của các bị cáo. Điều này vi phạm quyền được suy đoán vô tội theo pháp luật quốc tế. Và truyền thông nhà nước đã công khai thông tin và hình ảnh về các bị cáo gây ảnh hưởng đến quyền suy đoán vô tội. Và điểm thứ năm nữa là không bảo đảm công bằng trong xét xử, bởi vì phiên tòa di động này có thể vì sự ảnh hưởng của các bình luận công khai và sự xấu hổ công khai đối với các bị cáo, cũng như là thái độ thù địch từ công chúng và các bên liên quan bị ảnh hưởng bởi những bình luận của chính phủ cũng như là những cái tuyên bố của các quan chức trước đó về cái phiên tòa này, có thể ảnh hưởng đến quyền bảo vệ của bị cáo. Và điểm thứ sáu đó là việc xét xử 100 bị cáo cùng một lúc có thể làm khó khăn trong việc bảo đảm quyền lợi và bảo vệ pháp lý cho từng cá nhân. Cái thư chung nói rõ luôn, các bị cáo này bị từ chối tiếp cận luật sư trong thời gian dài trước phiên tòa, chỉ có 19 luật sư được chỉ định để đại diện cho 94 bị cáo có mặt tại tòa, và có 6 người bị xét xử vắng mặt không có đại diện pháp lý. Mà thư chung này nêu ra điều 74 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam cho phép trưởng công tố từ chối quyền tiếp cận luật sư khi bị cáo cho đến khi kết thúc điều tra trong từng trường hợp điều tra bảo mật quốc gia, trong khi Việt Nam đã cam kết sửa đổi Bộ Luật Hình Sự Tố Tụng để bảo đảm quyền đại diện của luật sư ngay sau khi bị bắt và tôn trọng sự bảo mật giữa luật sư và khách hàng. Thì như vậy là họ nêu ra là Việt Nam đã không tuân thủ theo luật pháp quốc tế và cũng không tuân thủ theo cái luật pháp mà cái Bộ Luật Hình Sự mà do chính họ nêu ra.
Dạ vâng, thưa chị Mai Hoa, thì cũng xin chị cho biết là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họ muốn điều gì ở chính phủ Việt Nam khi mà đưa ra những cái cáo buộc đó ạ?
Dạ thưa, họ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải cung cấp thông tin và giải thích về những cáo buộc nói trên. Chính phủ Việt Nam chứng minh họ sai chỗ nào và bằng chứng đưa ra là gì. Thứ hai, phải giải thích cách phiên tòa tập thể vào tháng 1 năm 2024 có tuân thủ yêu cầu xét xử công bằng hay không. Cái thứ ba, phải giải thích các vụ bắt giữ và đối xử nghi phạm trong vụ tấn công ngày 11 tháng 6, 2023 là có bảo đảm quyền tự do và công bằng hay không. Và thứ tư, phải làm rõ việc huy động dân phòng hỗ trợ cơ quan chức năng có tuân thủ luật pháp quốc tế hay không. Và cái thứ năm là giải thích tính hợp pháp của các tội danh khủng bố liên quan đến vụ tấn công ngày 11 tháng 6 năm 2023. Và điều thứ sáu là chính phủ Việt Nam phải giải thích việc kiểm duyệt báo chí và truyền thông về vụ tấn công này là có vi phạm quyền tự do ngôn luận hay không. Và điều thứ bảy là làm rõ việc liệt kê Hội Người Thượng Vì Công Lý là tổ chức khủng bố là có bảo đảm quy trình tố tụng và quyền lợi các nhóm bị ảnh hưởng hay không. Và điều thứ 8 là chính phủ Việt Nam phải giải thích các quyền tự do và văn hóa các nhóm dân tộc và các nhóm bản địa người Montana tại Tây Nguyên. Và điều thứ 9 là cung cấp các thông tin và đối xử với người Việt Nam tị nạn tại Thái Lan và tránh vi phạm quyền tị nạn quốc tế. Và điều cuối cùng là phải bảo đảm điều tra độc lập về cái chết trong giam giữ cũng như các vi phạm nhân quyền khác. Và họ mong nhận được phản hồi trong 60 ngày. Và sau 60 ngày sẽ công bố các thông tin công khai nếu cần. Thì cái thư chung này đưa ra thì đến nay là 60 ngày. Tức là vào ngày 14 tháng 8. Vào đúng 60 ngày thì toàn bộ thông tin của thư chung này đều được công khai. Đều gửi tới phóng viên và những cái nhà hoạt động khác. Và trong khi chờ đợi phản hồi, họ cũng nói rằng chúng tôi khuyến khích thực hiện các biện pháp tạm thời cần thiết để dừng các vi phạm được nêu. Và rõ ràng là có ảnh hưởng, bởi vì là chính phủ Thái đã hoãn vào ngày 14 tháng 7 đã hoãn cái phiên tòa để mà có quyết định là có trục xuất là ông Ewin Badat có về Việt Nam thì yêu cầu của chính phủ Việt Nam hay không, và phiên tòa này vẫn tiếp tục xét xử. Và hiện giờ thì ông này đang ở trong một nhà tù nghiêm ngặt của Thái. Số phận của ông như thế nào, có bị trục xuất về Việt Nam hay không, thì Mai Hoa sẽ trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Việt Nam Boat People SOS để biết thêm.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.